kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Hồi xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, hàng ngày chúng ta nên thận trọng với những thực phẩm nạp vào cơ thể để có một sức khỏe tốt nhất. Đặc biệt là cần lưu ý, có rất nhiều thực phẩm gây ung thư gan mà chúng ta không biết tới. Vô tư ăn uống sẽ rất có hại cho gan của chúng ta. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số loại thực phẩm có thể gây ung thư gan mà chúng ta cần nên cân nhắc khi sử dụng. Đầu tiên đó chính là rượu. Trong rượu có chứa rất nhiều calo, cồn. Đây là chất gây hại vô cùng lớn cho gan của chúng ta. Chúng ta cần biết rằng khi mà cồn bị phân giải trong gan thì sẽ sản sinh ra chất độc gây tổn hại đến DNA. Từ đó sẽ gây ra những thay đổi về di truyền, đặc biệt là gây ra ung thư. Thứ hai đó chính là thực phẩm bị mốc. Do chất lượng bảo quản không tốt, thực phẩm bị biến chất từ các tác nhân của môi trường trở thành nơi phát triển của các loại nấm mốc xanh, nấm có mủ và trong chúng có chứa aflatoxin. Nếu chúng ta vô tình ăn phải những thực phẩm bị mốc này thì chất độc sẽ ảnh hưởng tới mọi cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là gan. Chất aflatoxin sẽ gây ra tình trạng gan bị nhiễm mỡ, từ đó dẫn tới xơ gan và ung thư gan. Thứ ba đó chính là dầu thực vật bị biến chất. Khi bị biến chất, các loại dầu thực vật thường có mùi ôi thiêu, đồng thời sản sinh ra chất gây ung thư. Chất gây ung thư sẽ sản sinh ra botulin kết hợp với protein trong cơ thể, gây biến dị các cấu trúc vốn có của protein. Từ đó các tế bào protein bị biến dị sẽ mất đi công năng vốn có, tự động chuyển hóa thành tế bào ung thư giai đoạn đầu. Thứ tư đó chính là đồ uống có ga và chứa caffeine. Trong hầu hết một số loại uống có ga đều có chứa soda, là chất độc nuôi dưỡng tế bào ung thư. Thêm nữa, trong nước uống có ga có chứa rất nhiều chất độc hại, toàn là những chất khuyến cáo gây ung thư gan. Cũng giống như vậy, đồ uống chứa caffeine cũng làm gan bị hư tổn và tăng nguy cơ bị ung thư gan. Thứ năm đó chính là thịt chế biến sẵn. Thịt chế biến sẵn bao gồm xúc xích, thịt xông khói, thịt hộp. Những loại thịt này có chứa rất nhiều loại chất bảo quản, và những chất bảo quản này thì vô cùng độc hại, gây ảnh hưởng và dẫn tới ung thư gan bởi nó có các hydrocarbon thơm đa vòng, giống như thuốc lá. Hầu hết các loại thịt nguội đã xử lý như là ba con, xúc xích, hot dog đều có chứa loại muối để bảo quản sodium nitrite và sodium nitrate rất có hại cho gan, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển. Thứ sáu đó chính là đường hóa học. Hiện nay đường hóa học được sử dụng rất nhiều trong các món ăn bởi nó ngọt hơn nhiều so với đường tinh luyện và có tính kinh tế hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng một nghiên cứu ở Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ về sử dụng đường hóa học gây ra ung thư ở chuột, vì thế chúng ta nên hạn chế sử dụng đường hóa học khi chế biến thực phẩm và chế biến các món ăn chứa nhiều đường hóa học. Cuối cùng đó chính là thực phẩm ăn nhanh. Các món ăn nhanh được bày biện hầu như là được chiên xào, qua dầu chiên đi chiên lại rất nhiều lần. Những loại dầu có chứa glycerol, đây là hợp chất gây ra ung thư rất nghiêm trọng. Hơn nữa thực phẩm chiên có chứa các loại hydro hóa, chất béo trans fat, đây là những chất cực kỳ có hại. Vậy nếu chúng ta muốn bảo vệ gan của mình thì tốt hơn chúng ta hãy ăn nhiều rau củ. Mỗi ngày chúng ta nên ăn ít nhất là 5 loại rau củ. Trong rau củ có chứa nhiều vitamin, khoáng chất xơ rất tốt cho cơ thể của chúng ta, có tác dụng hỗ trợ và điều trị ung thư rất tốt. Ăn các loại thực phẩm từ sữa. Hiện nay trẻ em đã có thói quen uống sữa khá đều. Những người lớn vẫn chưa đủ quan tâm đến việc bổ sung sữa. Hãy lưu ý sớm điều này để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những thông tin rất quan trọng về những thực phẩm gây ung thư. Chúng ta cần ghi nhớ để có một chế độ ăn uống phù hợp, lành mạnh, giúp cho cơ thể có một sức khỏe tốt nhất.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Trong 3 năm rưỡi mà Đức Chúa Giêsu ngài đi hành đạo, rất nhiều lần Đức Chúa Giêsu đã kể các ví dụ để muốn dạy dỗ một lẽ thật nào đó đối với đoàn dân đi theo ngài. Xin mời quý ông bà anh chị em lật ở trong sách Matthew đoạn 13 từ câu số 1 tới câu số 9. Một trong những cái ví dụ mà Đức Chúa Giêsu đã kể để rồi chúng ta cùng áp dụng những cái bài học cho đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta ngày hôm nay, cũng như cái bước đường mà chúng ta đi theo Chúa trong cái hành trình chúng ta đi về thiên quốc. Tôi xin đọc từ câu số 3 trở đi. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi Đức Chúa Giêsu đang có mặt ở nơi đó thì một đoàn dân đông đi theo ngài, và càng lúc đoàn dân càng trở nên rất là đông. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Giêsu ngài đã bước lên thuyền để mà tránh cái sự chèn ép người nào cũng muốn càng lúc càng tới gần với Đức Chúa Giêsu. Và giữa Đức Chúa Giêsu ngài ở trên thuyền, còn đoàn dân đông thì họ đứng ở trên bờ. Và trong cái bối cảnh như vậy, nhìn ở phía xa xa kia thì bắt đầu một ngày mới. Ngài thấy một người nông dân đã bắt đầu đi ra và đem theo cái túi hạt giống của mình để rã những cái hạt giống bắt đầu một cái vụ mùa mới. Trong cái bối cảnh như vậy, Đức Chúa Giêsu liền đã kể câu chuyện cho các môn đồ cùng những đoàn dân đông đi theo ngài. Ngài kể rằng có một người đi gieo giống, đi ra để mà gieo. Và ông ta đã gặp bốn cái trường hợp mà chúng ta sẽ từng lượt mình sẽ cùng nhau phân tích. Cái trường hợp đầu tiên là trên đường đi thì ông ta cũng vừa đi vừa rải cái hạt giống đó, và nó rơi trên dọc đường. Hạt giống vừa mới rơi xuống thì những con chim ở các nơi bay tới và đã ăn đi mất cái hạt giống này. Rồi sau đó người này tiếp tục đi gieo giống cái phần thứ hai, rơi nhầm chỗ có đất nhưng mà nó lại có đá, có sỏi trên đó nữa. Và vì nó có đất nên cái hạt giống này nó mọc lên được một tí. Nhưng mà khi mà mọc lên một tí thôi thì vì cái rễ nó không có ăn sâu, ở phía dưới là đất, là đá, là sỏi. Và khi ánh nắng mặt trời nó chiếu soi thì cái cây này nó đã bị héo đi, nó không có kịp lớn mạnh lên, nó không có kịp sinh sôi kết quả. Cái phần thứ ba thì rơi nhầm cái chỗ mà đất nhưng mà lại có cái bụi gai gần đó. Và khi mà nó mọc lên thì những cái bụi gai này nó đã che chắn đi ánh nắng mặt trời, nó đã thu hút hết tất cả những cái thứ dinh dưỡng. Và rồi cái cây này nó cũng bị nghẹt ngòi, nó không có lớn mạnh, và cuối cùng nó cũng chết đi. Số phận nó cũng không khác gì ba hai cái hạt giống còn lại. Và cuối cùng cái phần đất thứ tư, ở trong đây Kinh Thánh chúng ta câu số 8 ghi: một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh hai trái, một hộp ra được 100, một hộp được 60 và một hộp được 30. Đây là tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu đã kể. Và sau khi Đức Chúa Giêsu đã kể cái câu chuyện này thì đoàn dân đông ngơ ngác, họ không hiểu những gì Đức Chúa Giêsu muốn nói. Thậm chí các môn đồ cũng đã tới gặp Chúa và nói rằng: tại sao thầy kể ví dụ làm gì? Sao thầy không nói đại cái câu chuyện, nói thẳng ra cái lẽ thật, dùng cái ví dụ như vậy người ta sẽ không thể hiểu. Bắt đầu trong câu số 10, môn đồ đến gần Ngài mà hỏi rằng sao Thầy dùng thí dụ và phán cùng chúng vậy? Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã nêu ra cái lý do tại sao mà Ngài phải dùng ví dụ. Ở mỗi bước đường mà Đức Chúa Giêsu đi theo luôn luôn có sự rình rập của những người Pharisee, của những thầy thông giáo. Có những người mà họ chỉ đợi một cái sơ hở nào đó của Chúa, họ sẽ dùng những cái lời lẽ mà Ngài đã nói ra để bắt bẻ Ngài, và Ngài không muốn rằng cái công việc của Ngài lại sớm chấm dứt trước thời hạn như vậy. Một cái ví dụ thì Ngài kể ra tùy cái người nghe, muốn hiểu sao hiểu, tôi chỉ kể một cái ví dụ cái người gieo giống như vậy. Do đó mà người nào mà thật lòng muốn tìm biết lẽ thật thì họ sẽ thấy được lẽ thật đằng sau câu chuyện đó. Còn có những người đi theo Chúa với ý đồ chỉ là để bắt bớ, có những người chỉ tò mò, có những người chỉ ham vui, thì đơn giản họ chỉ nghe đó chỉ là một cái câu chuyện như bao nhiêu câu chuyện tầm phào khác mà họ đã từng nghe. Họ sẽ không được nhìn thấy lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng từ câu số 18 trở đi, Đức Chúa Giêsu bắt đầu giải nghĩa cái ví dụ này cho các môn đồ của Ngài. Chúng ta xin lật từ câu số 18 trở đi, sách Matthew đoạn 13. Ấy vậy các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng người. Ấy là kẻ chịu lấy hạt giống rơi dọc đàng. Cái nhóm đầu tiên là cái hạt giống rơi bên dọc đường như vậy. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng có những người nghe được đạo, cái nhóm này là cái nhóm may mắn hơn những người khác. Có những người cả đời họ không bao giờ nghe được lẽ thật của tin lành. Chưa bao giờ nghe về danh Chúa, chưa bao giờ nghe được về tình yêu thương, về sự cứu rỗi của Ngài. Cái nhóm số 1 này may mắn hơn những người đó. Đây là những người có cơ hội để nghe được đạo của Đức Chúa Trời. Cái hạt giống ở trong đây, nếu chúng ta lật ở trong sách Matthew, là cái câu chuyện mà chúng ta kể. Cái câu chuyện này được hai tác giả còn lại là Mark và Luca đều viết lại. Ở trong sách Luca đoạn 8, tác giả đã giải thích một cách rõ ràng cho chúng ta để nghe, để mà mình hiểu được cái hạt giống đó là thế nào. Chúng ta lại trong sách Luca đoạn 8 câu số 11, hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Thật ra thì chỗ này Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta dịch không có sát nghĩa với lại bản gốc tiếng Hy Lạp hay là cái bản diễn nghĩa của tiếng Anh. Ở đây ghi rằng hạt giống thực chất ở trong cái bản gốc ghi rằng hạt giống chính là lời của Đức Chúa Trời, hay còn gọi là quyển Kinh Thánh của chúng ta. Do đó mà khi mà chúng ta có cơ hội mình nghe lời Chúa, khi chúng ta có cơ hội mình học hỏi lời của Chúa, là chúng ta đang được cái hạt giống này gieo trên người của chúng ta. Và trong đây ghi rằng đây là những người, cái nhóm số 1 là những người mà họ có cơ hội để họ nghe lời của Chúa. Nhưng mà ở trong đây ghi rằng họ nghe mà họ không hiểu. Thật ra thì không phải là vì cái người diễn giả ở trên đây cố tình muốn làm khó những người ở dưới, nói cái gì đó để cho những người ở dưới không hiểu. Tất cả những người mà khi tôi tới của Chúa, khi đứng ở trên đây đều muốn cái sứ điệp, những cái gì mình trình bày, những người ở dưới hiểu được, làm theo, thì đây mới là trách nhiệm của những người đi truyền giảng tin lành. Nhưng thật ra ý chính ở trong đây, Đức Chúa Giêsu muốn nói rằng khi mà chúng ta nghe nhưng mà lại mình nghe một cách thờ ơ, mình nghe một cách mà mình không có chú ý, hay là thậm chí có những trường hợp nghe hiểu nhưng mà lại cố tình để mà không hiểu, bởi vì cái điều đó không phải là những gì mình chờ đợi. Trong đầu của chúng ta đã có sẵn câu trả lời, và mình muốn rằng ở trên đây cái câu trả lời được cái người diễn giả trình bày nó phải giống với câu trả lời của mình. Và khi cái câu trả lời này nó không giống với chúng ta thì chúng ta cố tình mình không chịu hiểu như vậy. Và thần linh tiên tri bại lên chư quay cho chúng ta biết được rằng ma quỷ nó chỉ chờ đợi những cơ hội như vậy. Đương nhiên nó sẽ không bao giờ muốn cho chúng ta hiểu được lời của Chúa để rồi mình làm theo, mình được biến đổi, như vậy là nó sẽ mất đi một thần dân ở trong cái vương quốc đen tối của nó. Do đó mà ma quỷ nó sẽ làm tất cả mọi cách để tìm cái cơ hội rình mò, chỉ đợi chúng ta chỉ cần sơ hở một chút thôi là nó sẽ chọc ngay cái hạt giống tinh lành vừa mới được gieo ở trong người của chúng ta. Trong cái quyển sách Châu Ngọc của Lẽ Thật, ở trong quyển sách này bà Lên Chư Quang đã giải nghĩa tất cả các ví dụ của Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã từng kể ở trong đó. Và ở trang số 32, bà Quang đã viết như thế này: ma quỷ làm cho tâm trí bận rộn với những kế hoạch của thế gian, nó kích động sự chỉ trích hoặc nói bóng gió làm nghi ngờ và không tin. Đôi lúc sự lựa chọn từ ngữ của diễn giả hoặc cử chỉ của người có thể không làm hài lòng những người nghe, và họ chăm chú vào những khiếm khuyết này. Chính vì lý do đó mà họ chỉ chú ý vào cái cử chỉ, điệu bộ, cái lời nói, cái ngôn ngữ của cái người diễn giả, và để cho những cái thứ này chi phối, để rồi cuối cùng cái điều quan trọng nhất là cái lẽ thật, cái sứ điệp cần truyền tải tới thì lại không nghe. Và chính vì lý do đó mà nhiều người có cơ hội để nghe được lời của Đức Chúa Trời nhưng lại rơi vào cái nhóm đầu tiên, là cái nhóm mà hạt giống rơi nơi dọc đường. Khi mà tôi đọc cái quyển sách này, có một điều mà làm cho tôi còn bối rối hơn nữa: Satan có nhiều kẻ giúp đỡ, Phía trên thì ghi rằng những con chim mà cướp hạt giống đó là ma quỷ, và phần dưới bà White viết rằng Satan có nhiều kẻ giúp đỡ, nhiều người xưng là cơ đốc nhân đang giúp đỡ kẻ cám dỗ để chộp lấy những hạt giống lẽ thật khỏi tấm lòng của những người khác. Lúc này thì bà White nói rằng có những người đi theo Chúa giờ phút này mình lại tiếp tay cho ma quỷ, mình đang giúp cho ma quỷ để cướp lấy những cái hạt giống từ chính những người anh em của mình. Nhiều người lắng nghe lời Đức Chúa Trời được rao giảng và lấy nó làm chủ đề để chỉ trích tại nhà. Họ ngồi xét đoán bài giảng như thể họ đang xét đoán những lời của một diễn giả hoặc một nhân vật chính trị. Sứ điệp lẽ ra nên xem như lời Chúa dành cho họ thì lại bị dây đi dây lại với lời nhận xét vặt vãnh hoặc mỉa mai. Lời xét đoán nghiêm khắc được tuyên bố, những lời thóc mách hoặc vu khống được lặp đi lặp lại nhiều lần, và điều này nằm trong tầm nghe của những người chưa tin. Thường các bậc cha mẹ nói những điều này khi các con của chính họ nghe thấy. Như vậy, họ hủy hoại sự tôn kính dành cho sứ điệp của Đức Chúa Trời, và nhiều người đã được dạy để xem nhẹ chính lời của Đức Chúa Trời bằng cái hình thức như vậy. Cho nên là nhiều lúc chúng ta vô tình hoặc là mình cố ý mình đã làm giảm đi cái tầm quan trọng của lời của Đức Chúa Trời, và chính vì khi chúng ta làm điều đó, chẳng những chúng ta hại bản thân của mình mà chúng ta đã làm cho những người ở trong cái tầm ảnh hưởng của chúng ta cũng đã chịu thiệt hại như vậy. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà hạt giống rơi vào chỗ có đất đá sỏi. Và sau khi mà cái hạt giống rơi vào trong đây thì cái cây nó mọc lên. Nhưng mà mọc lên được một thời gian thì khi mặt trời chiếu rọi soi xuống, và vì cái cây này nó không có rễ sâu cho nên nó đã sớm chết héo đi. Cái phần này tượng trưng cho tất cả những người mà khi mà nghe được cái sứ điệp tin lành, họ rất là hồ hởi, họ rất là phấn khởi, họ muốn tiếp nhận ngay cái lẽ thật này. Bấy lâu nay đây là điều mà tôi đang tìm kiếm. Họ chờ đợi một cái sứ điệp đem lại cái sự an ủi, đem lại cái sự yêu thương và như vậy. Và khi mà nghe được cái sứ điệp đó, họ đã vui mừng, họ đã vội vàng nhận lấy cái lẽ thật này. Chúng ta lật ở trong sách Matthew đoạn 13, câu số 20. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cùng cực, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Chúng ta lưu ý ở trong đây rằng Đức Chúa Giêsu không có lên án cái việc khi mà mình nghe lẽ thật mình ngay lập tức mình đi theo. Rất nhiều trường hợp, rất nhiều môn đồ của Chúa họ đã làm như vậy. Khi Đức Chúa Giêsu đi ngang gặp Ma-thi-ơ, Chúa Giêsu kêu gọi Ma-thi-ơ lúc ông ta còn đang làm ở sở thâu thuế, kêu rằng hãy theo ta. Và Kinh Thánh viết là rằng ông ta bỏ tất cả mọi thứ, không đắn đo, không chần chừ, đi theo Đức Chúa Giêsu. Khi gặp hai anh em của Simon Phi-e-rơ và Andre đang đánh cá, và Đức Chúa Giêsu gọi họ rằng hãy theo ta, Kinh Thánh viết lại họ bỏ tất cả mọi sự, bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cái mẻ cá của mình và đi theo Ngài. Thậm chí có trường hợp của Giăng và Gia-cơ còn ghê hơn như vậy. Khi mà nghe cái lời kêu gọi của Chúa, họ vừa mới đánh được một cái mẻ cá lớn, họ bỏ thuyền, họ bỏ lưới, họ bỏ cá. Thậm chí trong đó ghi rằng họ bỏ luôn cái người cha của mình, cái người mà đang cùng đánh cá chung với họ, để đi theo Đức Chúa Giêsu. Do đó mà Kinh Thánh khen ngợi những cái việc mà khi chúng ta dứt khoát đi theo Chúa như vậy. Điều mà ở trong đây muốn nói là khi mà mình đi theo nhưng mà mình lại không có tính được cái giá để đi theo Ngài. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng nếu các ngươi muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Có nhiều người tìm tới với lẽ thật chỉ vì cái mặt tích cực. Trong một cái đợt truyền giảng nào đó mình nghe nói về Đức Chúa Giêsu là tình yêu, mình sẽ tìm được sự bình an ở trong cuộc đời của mình, mình sẽ tìm được cái sự thịnh vượng, cái ơn phước của Chúa khi mà chúng ta đã quyết định từ bỏ thế gian và đi theo Ngài. Đây chính là những điểm mà chúng ta thấy hấp dẫn và mình đã quyết định đi theo vì những cái lý do đó. Tóm lại, cái nhóm số 2 là những người đã đi theo Chúa nhưng lại không tính cái giá để đi theo Ngài. Và tới rồi khi họ gặp đối diện với hoàn cảnh thực tế, và đây là lúc mà đức tin của họ bị thử thách, và phần lớn trong số họ đã như cái hạt giống rơi đất đá sỏi, đã sớm mọc và cũng đã sớm héo tàn như vậy. Nhiều người ngay từ ý định ban đầu khi họ đi theo Chúa cũng tương tự như vậy. Cứ tưởng rằng theo Chúa cuộc đời của chúng ta chỉ có toàn là màu hồng, những cái màu tươi đẹp. Và đó là lý do là họ quyết định đi theo Đức Chúa Giêsu. Nhưng khi mà ở cái phía bên kia trời, khi mà những lúc mà thử thách cam go, những lúc khó khăn, thì lúc này là lúc mà niềm tin của họ đã dao động. Và theo như trong đây nói, khi mặt trời mọc lên, tức là kẻ nghe đạo vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ bắt bớ thì liền vấp phạm. Cái nhóm số 3 là những người mà hạt giống rơi vào bụi gai. Và trong đây ghi rằng có hai cái việc mà làm cho cái hạt giống bị nghẹt ngòi, nó đã không lớn mạnh được. Ở trong đây câu số 22, xin quý mình cho em lật ở trong sách Matthew đoạn 13 câu 22. Kẻ nào chịu đạo lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Cái nhóm thứ ba này cũng ở cái môi trường khác, nhưng mà lại cũng cái kết quả y chang hai hạt giống trước, là cũng không kết quả. Ở trong đây đề cập tới hai cái sự việc mà chúng ta lưu ý. Phần lớn mọi người trên cuộc đời này đều rơi vào hai cái nhóm này. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm sự lo lắng về đời này. Theo như giải nghĩa của những người nghiên cứu về Kinh Thánh thì họ cho biết là cái nhóm này rơi vào những người có cái đời sống kinh tế, vật chất, cuộc đời này nó khó khăn. Và vì mình thấp hơn cái tiêu chuẩn của xã hội, mình khó khăn về của cải, vật chất. Do đó mà trong cuộc sống mà lúc nào mình cũng chỉ nghĩ tới cơm, áo, gạo, tiền. Mình bận rộn ngày mai tôi sẽ ăn cái gì, quần áo ra sao, công việc mình thế nào. Và chính vì họ quá lo toan với những thứ trong cuộc sống đời này, đức tin của họ đã bị nghẹt ngòi. Quên đi cái bài giảng trên núi Đức Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ và đoàn dân đông đi theo Ngài rằng: coi cái loài chim trên trời, coi cái loài hoa ở ngoài đồng. Không cần lo lắng gì hết mà Đức Chúa Trời vẫn chu toàn tất cả mọi điều mà những cái loài có cần này. Đức Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Cha ở trên trời còn quan tâm cho chúng ta còn nhiều hơn tất cả những cái loài này. Nhưng đây là cái nhóm người mà họ đi theo Chúa nhưng mà họ lại không có hoàn toàn đặt chọn cái niềm tin nơi cái sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Họ vẫn muốn tự mình giải quyết những cái nan đề ở trong cuộc đời của mình. Đây là cái nhóm số 1. Cái nhóm kia thì ngược lại, cái nhóm kia thì nằm ở trong cái thành phần cao hơn ở trong xã hội, nơi mà chúng ta đã có đầy đủ tất cả mọi thứ. Mình hoàn toàn đối lập lại với cái nhóm số 1. Một bên thì là lo lắng về sự đời này, và bên kia là sự mê đắm về của cải. Đây là những người mà được Chúa ban cho dư dật ở trong tài sản của mình, nhưng mà giờ phút này họ lại ăn chơi, họ lại có những thú vui của thế gian, họ có những điều mà họ xâm chiếm tâm hồn của họ. Họ quá bận rộn để mà tiêu xài những cái vật chất mà Chúa ban cho mình, quên đi rằng Chúa ban cho chúng ta nhiều hơn, để không phải chúng ta chỉ biết thụ hưởng một mình, mà Chúa muốn chúng ta góp phần giúp đỡ những người có cần hơn xung quanh chúng ta. Do đó mà chúng ta rơi vào bất kỳ một trong hai nhóm này thì chúng ta cũng giống như cái hạt giống nơi bụi gai, mà chúng ta bị héo mòn đi cái đời sống của chúng ta, và chúng ta bị nghẹt ngòi không có kết quả là như vậy. Đó là do tại sao mà trong sách 1 Timôthê, khi sứ đồ Phaolô gửi cái bức thư cho Timôthê, ông ta đã nói với Timôthê rằng sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Có nghĩa là mình đừng quá giàu, mình đừng quá nghèo, mình ở trong cái sự mà đầy đủ những cái nhu cầu hàng ngày của chúng ta, đó là điều mà hạnh phúc nhất cho cơ đốc nhân của chúng ta. Ở trong sách Châm Ngôn, vua Salomon cũng thốt lên cái điều mà ông ta cầu nguyện, ông ta ước ao với Chúa. Salomon đã từng nói với Chúa rằng xin cho con đừng có quá nghèo, để rồi con phải đi ăn trộm, ăn cắp, con làm hổ danh của Chúa. Nhưng mà cũng đừng cho con quá giàu, để rồi khi mà con quá giàu, con lại quên đi rằng Chúa là ai, và nghĩ rằng tất cả những thứ này là do đôi tay, khối óc tài giỏi này làm ra, và cuối cùng đã bỏ Chúa. Ông ta cầu nguyện xin Chúa cho ông ta vừa đủ, để rồi ông ta vẫn có cái nhu cầu, vẫn còn cảm nhận được rằng cần có Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của ông. Và cuối cùng cái nhóm thứ tư là khi mà cái hạt giống rơi nhầm đất tốt thì nó sanh ra rất là nhiều lần, gấp hàng chục, hàng trăm lần với cái hạt giống như vậy. Chỉ bốn mảnh đất ở đây thôi. Có ba điều mà tôi muốn gửi đến quý ông bà, anh chị em, để cho chúng ta rút ra được cái bài học áp dụng cho bản thân của mình. Mình thấy rằng cái người gieo giống là một người, cũng cùng gieo một cái loại giống giống nhau. Không phải là vì cái mảnh đất này được gieo giống lại tốt, cái mảnh đất kia gieo giống xấu mà nó không ra kết quả. Không phải như vậy. Cái người gieo giống này sử dụng cùng một loại giống, nhưng mà bốn cái kết quả nó hoàn toàn khác nhau. Lý do chính là vì cái đất nó khác nhau, cho nên nó dẫn tới cái kết quả khác nhau. Tôi muốn quý ông bà anh chị em ngồi suy nghĩ về bước đường mình theo Chúa. Có những người mình mới theo Chúa, có những người mình theo Chúa từ khi tấm bé, có những người mình theo Chúa hàng chục năm trong cuộc đời của mình. Nếu mình ngồi nghiêm túc, mình đánh giá cái mảnh đất của chúng ta thì mình ở trong cái mảnh đất nào? Số 1, số 2, số 3 hay là số 4? Hay là thậm chí có những người trong chúng ta, cái mảnh đất của mình là có một đỏm chỗ này là số 1, một khúc chỗ kia là số 2, rồi một khúc chỗ nọ là số 3, và chỉ có một chút nào đó là số 4 ở trong đó. Thì đây là một điều mà chỉ có mỗi một mình chúng ta mình mới biết được. Có thể những người xung quanh chúng ta, những anh chị em ở trong hội thánh, họ sẽ không biết thực sự đất của chúng ta là đất loại nào, nhưng riêng bản thân của chúng ta thì mình biết được điều đó, nếu như mình thật sự muốn biết câu trả lời. Và điều số 2 tôi muốn gửi gắm đến mọi người, đó chính là khác hẳn với là cái mảnh đất, nó cố định, nó vô tri vô giác và nó hoàn toàn không thay đổi số phận của nó. Nhưng ở chúng ta đây hoàn toàn khác, đó chính là chúng ta có thể thay đổi cái số phận đời đời của mình. Có thể ngay giờ phút này khi tôi nghiêm túc tôi đánh giá bản thân tôi là đất ở vị trí số 1, cái mảnh đất mà gọi là đất dọc đàng, cái hạt giống mà bị chim nó ăn mất đi. Nhưng mà từ cái vị trí xấu xa đó, chúng ta có thể cậy nhờ ân điển của Chúa, mình ăn năn, mình xưng tội, mình phấn đấu, mình cố gắng, chúng ta có thể trở nên một cánh đất màu mỡ khi Chúa vẫn còn cho chúng ta cơ hội trong ngày hôm nay. Đó là tại sao mà mình có cơ hội để được nghe cái sứ điệp này, để rồi chúng ta sẽ cải thiện lại cái mảnh đất của mình để trở thành cái mảnh đất theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và cái điều cuối cùng ở trong câu số 9, Matthew đoạn 13 câu số 9, sau khi Đức Chúa Giêsu ngài kết thúc ví dụ của ngài: ai có tai hãy nghe. Nghe thì tưởng chừng như câu này nó hơi thừa, đương nhiên là có tai là để nghe, nhưng mà thực chất không phải lúc nào cũng như vậy. Thậm chí cái năm cái chữ này, ai có tai hãy nghe, trong Kinh Thánh của chúng ta được các tác giả Kinh Thánh đề cập tới 51 lần ở trong đó. Có nghĩa là vì nó rất quan trọng, được lặp đi lặp lại không phải một lần hai lần mà hàng chục lần như vậy. Nan đề là có nhiều cơ đốc nhân mình có tai nhưng mà mình lại không nghe. Tôi nói cả lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rất nhiều cặp vợ chồng, nhiều cuộc hôn nhân đã dẫn tới cái cảnh gọi là chia ly. Bởi vì một trong những nguyên nhân họ nói rằng khi mà trong cái cuộc trò chuyện họ đã không còn như cái ngày đầu nữa. Khi mà thở quen nhau thì bên kia chỉ có nói một, cái người đối diện đang ngồi về đem cái câu cái số 1 ra, mình tất cả những cái diễn nghĩa, tất cả mọi thứ mình đều cố để mà hiểu nắm bắt tất cả những gì cái người bên kia nói. Nhưng mà sau cái thời gian lập gia đình thì lúc bên kia cứ nói, còn cái người này nhưng mà mình đang xem báo, mình đang xem tivi, mình để cho người kia thôi hiểu là tiếp tục câu chuyện. Nhưng mà tới khi hỏi lại nãy giờ có nghe gì không thì mình cũng không nghe được gì hết. Thì rất nhiều lần khi trong cái đời sống, cái lỗ tai tâm linh chúng ta tương tự như vậy, mình sẽ nghe rất nhiều sứ điệp, nhưng mà những sứ điệp này nó hoàn toàn không có tác dụng gì trên cuộc đời của chúng ta. Đó là điều mà Đức Chúa Giêsu muốn cảnh cáo, muốn nhắc nhở cho chúng ta. Thiên đàng vẫn liên tục gửi các sứ điệp tới cho chúng ta. Và thật ra khi mình thấy rằng mình càng sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng chừng nào, những cái dấu hiệu cho biết về cái ngày tận thế đang diễn ra nhanh như thế nào, thì xung quanh chúng ta những cái dấu hiệu đó càng dồn dập, thì thiên đàng càng gửi nhiều cái tín hiệu cảnh báo, nhắc nhở, khuyên răn chúng ta, để cho chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại cái đời sống tâm linh của chúng ta, để rồi mình có những cái sự thay đổi cần thiết để chúng ta phù hợp, để trở thành con trai và con gái của Chúa Trời. Do đó mà điều quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ lắng nghe được cái tiếng gọi của Chúa, cái lời kêu gọi của Ngài, và rồi chúng ta thay đổi. Và có như vậy chúng ta sẽ được phước ở trong đời này, và chúng ta có được sự cứu rỗi khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Ai có tai hãy nghe. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.